Cuộc triệt thoái cao nguyên năm 1975, tác giả Phạm Huấn, phần thứ 9. Ngày thứ 9, 25 tháng 3 năm 1975, 13 giờ 13 phút và 13 thiết vận xa M113. 8 giờ 15. Sau 8 giờ chờ đợi về kết quả của những trận đánh bom CBU, bom lửa vào chốt 42 đồng đại hàng, tướng Phú vẫn chưa nhận được báo cáo chắc chắn. Trước khi nói chuyện với tướng Thọ, phòng 3 tổng tham mưu về tình hình các mặt trận, ông lại được tướng Cẩm từ Phú Yên gọi về tường trình thêm 4 chốt nhỏ khác mọc gần đồng đại hàng. Lực lượng địa phương quân Phú Yên có nhiệm vụ gỡ chốt đã bỏ chạy hết, chỉ còn lại biệt động quân. Tướng Phú nóng như lửa đốt, ông mất bình tĩnh, gắt gỏng và cơn thịnh nộ trút lên đầu thiếu tá Hóa, sĩ quan tùy viên và bất cứ người nào gặp ông lúc đó. 8 giờ 45 phút, tư lệnh quân đoàn 2 đi Phú Yên gặp tướng Cẩm, phụ tá hành quân, đại tá gia tỉnh trưởng Phú Yên, cả hai người cùng mù tịch về tin tức chốt đồn đại hàng. Hệ thống chỉ huy và liên lạc của quân đoàn trong cuộc rút quân thật tồi tệ và đáng phàn nàn. 10 giờ, đại tá Cao Văn Ủy, phụ tá tướng Tất bay về tường trình. Hầu hết xe quân đội đã sang sông, khoảng gần 2.000 chiếc. Tướng Tất ra lệnh mở đường máu để tiến về Phú Yên. Lực lượng thiết giáp còn lại và những trực thăng võ trang đi trước để clear những chốt mở đường. Kế đó, xe và quân của các đơn vị thiện chiến, lôi hổ, biệt động quân thám kích. 10 giờ 30, những phi tuần phản lực liên tiếp bay tới đánh bom hủy diệt những ổ chiến đấu chính của địch còn lại trên đường rút quân. 11 giờ, tất cả xe quân đội đã qua sông, chỉ còn kẹt xe dân sự, vui mừng, phấn khởi. 13 giờ, lực lượng chiến xa dẫn đầu đoàn xe, đoàn quân về tới Tuy Hòa. Tiếng hòa hét reo mừng trong các hệ thống truyền tin điện thoại, sự hân hoan lộ trên nét mặt mọi người, hồi hộp, chờ đợi. Các bà tướng, bà tá ở Nha Trang, Phú Yên được yêu cầu lễ tiếp, cúng tiếp. Chiến thắng thần thánh, đại lộ kinh hoàng ngoài Huế 2 ngày 15 cây số, liên tỉnh lộ máu 7, Pleiku, Phú Yên 9 ngày 9 đêm 300 cây số. 13 giờ 13 phút, chiến thắng thần thánh, than ôi, chiến thắng thần thánh. Lực lượng lữ đoàn 2 thiết kỵ quân đoàn 2 rút khỏi Pleiku sang ngày 17 tháng 3 năm 75, hơn 100 thiết giáp đủ loại với những thiết đoàn chiến xa nặng tối tân M48 để đương đầu với T-54 của Cộng sản Bắc Việt, chiến xa M41, trưa nay 25 tháng 3 về tới Phú Yên sau khi kiểm soát lại đúng 13 thiết vận xa M113 loại xe lội nước chở quân. 13 giờ 13 phút, 13 thiết vận xa M113. Một sự trùng hợp ngẫu nhiên, số 13 với người Mỹ là con số may mắn, nhưng với người Việt Nam là con số xui xẻo. Chi đoàn thiết vận xa M113 này cùng với lực lượng mở đường đi đầu sau đó đã vô kỷ luật tách rời đoàn xe bọc qua một con sông nhỏ về trước. Đoàn xe vẫn bị kẹt chốt ở Phú Thứ. 16 giờ tư lệnh quân đoàn 2 ra lệnh tướng Cẩm bay chỉ huy lực lượng lôi hổ và những gunship mở đường tiến nhanh hơn, bằng mỗi giá phải trở về Phú Yên hôm nay. 13 thiết vận xa được lệnh trở lại ép địch vào giữa các chốt nhỏ để tiêu diệt. Một chuyện bất ngờ xảy ra, chi đội 3/3 thiết vận xa không qua tuân lệnh. Lý do đại úy hội chi hội đội trưởng các trưởng xa, tài xế xạ thủ đã đi suốt 9 ngày 8 đêm kinh hoàng trên liên tỉnh lộ máu số 7, con đường của tử thần Pleiku Phú Yên dài 300 cây số với chết chóc khủng khiếp từng giây từng phút đã làm cho họ mệt mỏi, chán nản và khiếp sợ. Hầu hết họ là những quân nhân tình nguyện, những người lính nhà nghề và của chiến trường, họ đã sống, đã biết rõ tất cả mọi diễn biến của cuộc rút quân ngay từ phút đầu. Họ còn sống, họ về được. Đó là một may mắn đặc biệt của họ, do đó họ không muốn trở lại con đường của tử thần này nữa. Hơn thế, họ cũng biết đây là một trận giặc tàn, một thảm hại nặng nề của quân đoàn. Bây giờ đều là những kẻ thua trận, quan cũng như lính, lính cũng như quan. Hành động vô kỷ luật nặng nề, không tuân thượng cấp ngoài mặt trận này cuối cùng được trình với tướng Phú giải quyết. Bình thường hành động này rất ít xảy ra, và nếu xảy ra cũng không cần phải đưa lên tới tư lệnh quân đoàn xét xử. Tuy nhiên, đây là một trường hợp đặc biệt. Tướng Phú hiểu rằng 13 thiết vận xa Này tất cả lực lượng chiến xa của quân đoàn 2 còn lại mang từ Pleiku về và sẽ được sử dụng để phòng thủ mặt trận Phú Yên. Đồng thời những thiết vận xa trở lại để yểm trợ cho đoàn xe lúc này rất cấp bách và vô cùng cần thiết. Do đó ông quyết định không dùng biện pháp cứng rắn đối phó với số quân nhân này. Một cái lệnh, đúng hơn là một trao đổi nhỏ giữa tư lệnh quân đoàn và đại úy chi hội trưởng chi đội 3/3 thiết vận xa. Chi đội thiết vận xa M113 phải trở lại ngay để yểm trợ cho đoàn xe. Khi đoàn quân về tới Phú Yên, các quân nhân trong chi đội 3/3 sẽ được thăng một cấp đồng loạt. Ngược lại, nếu không tuân lệnh sẽ bị bắn tại chỗ. Rất may, sau đó không có gì đáng tiếc xảy ra. Chi đội 3/3 thiết vận xa trở lại hợp tác với lực lượng Lôi Hổ và biệt động quân đánh chốt ở Phú Thứ và yểm trợ đoàn quân. Ngày hôm sau, giữ đúng lời hứa, tướng Phú đã tự tay gắn loan thiếu tá cho đại úy hội chi đội trưởng và ký lệnh thăng cấp các quân nhân thuộc chi đội 3/3 thiết vận xa. 17:30, những xe đầu về tới Phú Yên, đoàn quân, đoàn xe, đoàn người tiếp tục tiến về suốt đêm, và cho đến sáng hôm sau, xe quân đội về được gần 2.000 cái lớn nhỏ. Đêm nay, 25 tháng 3, cũng là một đêm hỗn loạn ở hai thành phố Phú Yên và Nha Trang. Lính trở về từ miền rừng núi, giết người, cướp của. Xin mở ngoặc chuyện xảy ra ở Phú Yên. Một linh mục tới cho biết, xin đóng ngoặc. Hai quân nhân khác ngay trong đêm đã bay về Nha Trang, dùng lũ đạn tống tiền. Buổi tối, Trung tướng Phạm Quốc Thuần, chỉ huy trưởng trường hạ sĩ quan Nha Trang với tư cách là quân trấn trưởng, tới gặp tướng Phú thảo luận về những biện pháp để giữ an ninh, bảo vệ đồng bào và duy trì kỷ luật quân đội. Một vài giải pháp được đề ra, có thể xử bắn một vài quân nhân vô kỷ luật để làm gương. Thời gian này cũng là lúc tướng Phú nổi bật nhất trên báo chí. Tin tức đánh đi từ Sài Gòn, ông bị tổng thống Thiệu gọi về cách chức giáng cấp, trực thăng chở tướng Phú bị rớt, tướng Phú đã tự tử chết, vân vân. 23 giờ, tư lệnh quân đoàn ra lệnh cho tướng Tất phải gửi gấp tiểu đoàn 34 biệt động quân về trấn đóng đèo Dù Rì sát Nha Trang, một tiểu đoàn địa phương quân nữa tăng cường cho đèo cả trên quốc lộ 1, tái tổ chức và trang bị một liên đoàn biệt động quân cùng với một trung đoàn của sư đoàn 23 bộ binh lên chiến đấu tại mặt trận Khánh Dương. Sau đó tướng Phú đồng ý trả lời cuộc phỏng vấn truyền thanh của đặc phái viên Đài Tiếng Nói Quân đội về cuộc rút quân. Tinh thần và trách nhiệm của các tướng lãnh trong cuộc rút quân. Thiếu tướng Phạm Văn Phú được bổ nhiệm làm tư lệnh quân đoàn 2, nhưng không phải do ý muốn của Tổng thống Thiệu hay qua đường dây của một trung tâm quyền lực. Do đó ông đã không có một uy tín nào với Dinh Độc Lập và Bộ Tổng Tham mưu Quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Ngày 5 tháng 11 năm 74, Bộ Tham mưu theo ông lên Pleiku chỉ có hai sĩ quan, Thiếu tá Nguyễn Quang Vinh, chánh văn phòng, và Thiếu tá Nguyễn Văn Hóa, sĩ quan tùy viên. Một yêu cầu rất hợp lý, và để giữ uy tín cho một tướng lãnh tân tư lệnh quân đoàn cũng bị Bộ Tổng Tham mưu Quân lực Việt Nam Cộng Hòa bác bỏ. Đó là việc ông đề cử hai lần các đại tá Cao Đăng Tường, phụ tá Ban Liên hợp Quân sự hai bên, và đại tá Nguyễn Văn Đại, chỉ huy trưởng Trung tâm Huấn luyện Biệt động quân, giữ chức vụ Tham mưu trưởng Quân đoàn 2. Tướng Đồng Văn Khuyên, Tham mưu trưởng Liên quân Việt Nam Cộng Hòa, không biết vì lý do gì đã quyết liệt bác bỏ và hai lần đều đề nghị lên Đại tướng Cao Văn Viên không chấp nhận. Đây là một việc chưa bao giờ xảy ra cho bất cứ vị tư lệnh quân đoàn nào và cả bốn vùng chiến thuật. Điều này đã làm cho uy tín của tướng Phú bị giảm sút đi rất nhiều. Sự va chạm quyền hành và danh dự đầu tiên xảy ra giữa tướng Phạm Văn Phú và tướng Trần Văn Cẩm, cựu tham mưu trưởng quân đoàn 2. Ngay khi lên Pleiku, tướng Phú nâng tướng Cẩm lên làm phụ tá hành quân của tư lệnh quân đoàn 2, chức vụ lớn hơn nhưng là chức vụ ngồi chơi sơ nước, không quyền hành chuyên viên đại diện tư lệnh quân đoàn, đi chỉ huy và thanh sát các mặt trận lớn. Tướng Cẩm bất mãn ngay từ khi bị mất chức tham mưu trưởng quân đoàn 2, do đó khi tướng Phú đề nghị hai lần người thay thế ông đều bị Bộ Tổng Tham mưu Quân lực Việt Nam Cộng Hòa từ chối, tướng Cẩm đã bớt đi một phần nào sự bực tức và cũng nhìn thấy ngay tướng Phú không phải là một tư lệnh quân đoàn có thực quyền như những vị tư lệnh quân đoàn khác. Vị tân tham mưu trưởng quân đoàn 2 do tướng Đồng Văn Khuyên từ Sài Gòn chỉ định không qua đề nghị của tướng Phú là Đại tá Lê Khắc Lý. Đại tá Lý là một sĩ quan giỏi về tham mưu và tổ chức, ông có dáng dấp của một người trí thức và thật khôn ngoan, làm việc siêng năng chăm chỉ, luôn luôn tuyệt đối tuân theo lệnh của thượng cấp và đặc biệt rất kính trọng vâng lời tướng phú. Tuy nhiên, một điểm mà có nhiều người có thể biết, nhất là những cấp chỉ huy không thích hoặc e ngại ông vì ông mập và lùn. Thiếu tướng Phú, tư lệnh quân đoàn, chuẩn tướng Trần Văn Cẩm, phụ tá hành quân, đại tá Lê Khắc Lý, tham mưu trưởng quân đoàn, đó là ba cấp chỉ huy cao cấp và có trách nhiệm nhất của quân đoàn 2. Nhưng ba người đều ở ba phe khác nhau. Họ làm việc bề ngoài rất bình thường, không có chuyện gì xảy ra, nhưng bên trong nghi ngờ, đố kỵ, bất mãn và không ai tin ai cả. Ngày 14 tháng 3, ở Cam Ranh về, tướng Phú gắn lon chuẩn tướng cho đại tá Phạm Duy Tất, tư lệnh mặt trận Kon Tum, một đàn em thân tín của tướng Phú, ngay từ khi còn ở lực lượng đặc biệt. Và ngay sau đó, khi ra lệnh thiết kế tổ chức rút quân, tướng Phú đã bổ nhiệm chuẩn tướng Tất thay mặt ông trong chức vụ chỉ huy tổng quát. Tất nhiên, tướng Phú có cái lý của ông khi đề cử chuẩn tướng Tất vào chức vụ này, vì chuẩn tướng Tất là chỉ huy trưởng biệt động quân, quân khu 2, chỉ huy 7 liên đoàn biệt động quân với quân số hơn 1 sư đoàn biệt động quân, là lực lượng chính yếu vô cùng quan trọng để bảo vệ cho đoàn quân, đoàn xe triệt thoái. Nhưng quyết định này làm cho chuẩn tướng Cẩm, phụ tá hành quân tư lệnh quân đoàn đã bất mãn lại càng bất mãn hơn. Với đại tá Lê Khắc Lý, một người thông minh và khôn ngoan, ngay khi ông nhận được lệnh thiết kế và tổ chức cuộc rút quân, rồi thấy tướng Phú rời Pleiku liền sau đó, ông đã nhìn thấy ngay sự thất bại. Do đó, việc tướng Phú hứa hẹn cho ông lên tướng khi về tới Nha Trang chắc chắn sẽ không bao giờ xảy ra. Cũng vì vậy, kể từ ngày 15 tháng 3, đại tá Lý đã không tuân theo lệnh của hai tướng Cẩm và Tất. Ngoài ra, những báo cáo không theo hệ thống, ông gọi thẳng về Sài Gòn tường trình những diễn biến, biến chuyển của cuộc rút quân, luôn luôn trái ngược với báo cáo của các tướng Phú, Cẩm, Tất. Một cấp chỉ huy nữa cũng có trách nhiệm nặng nề và uy quyền trong cuộc triệt thoái cao nguyên năm 75, đó là đại tá Đồng, tư lệnh lữ đoàn 2 Thiết Kỷ. Những thiết đoàn chiến xa M48 và M41 là lực lượng cơ giới vô cùng quan yếu để bảo vệ đoàn quân, đoàn xe di chuyển, cũng như để phòng thủ mặt trận duyên hải và cũng phần đất còn lại của quân khu 2 trong tương lai. Tư lệnh lữ đoàn 2 Thiết Kỷ là một sĩ quan kỵ binh già của chiến trường và muôn đời bất mãn, do đó ông coi những cái lệnh của các tướng Cẩm và Tất chẳng có giá trị nào. Ngay cả tướng Phú, tư lệnh quân đoàn 2, nhiều khi bay ở trên ra lệnh, đại tá Đồng cũng né tránh. Ông để cho đại tá Sáu, tư lệnh phó, trực tiếp nhận những chỉ thị của tướng Phú. Sự lũng củng trong hệ thống chỉ huy và tổ chức của cuộc rút quân, sự vô kỷ luật, vô trách nhiệm, không phục tòng, không tuân lệnh, bất mãn, đố kỵ của những sĩ quan có trách nhiệm cao cấp nhất của quân đoàn 2 phụ thêm vào đó là nguyên nhân đưa đến sự thất bại nặng nề. Ngày đầu tiên 17 tháng 3, trên chặng đường từ Pleiku Phú Bổn, khi đoàn quân, đoàn xe chưa bị pháo, bị chặn đánh, những báo cáo gọi về trung tâm hành quân quân đoàn, về Bộ Tổng Tham mưu Sài Gòn đều đúng sự thật. Nhưng kể từ ngày thứ hai, sau những trận mưa pháo của Cộng sản Bắc Việt và tiếp đó suốt cuộc rút quân, tất cả mọi báo cáo của mọi người có quyền hành và có trách nhiệm, như chuẩn tướng Tất, đại tá Lý, đại tá Đồng đều khác nhau và sai với sự thật xảy ra trên chiến trường. Hệ thống chỉ huy cuộc rút quân tồi tệ, vô kỷ luật. Hệ thống báo cáo từ đoàn quân triệt thoái về Bộ Tư lệnh Quân đoàn 2, về Bộ Tổng Tham mưu Quân lực Việt Nam Cộng Hòa, về Dinh Độc lập Sài Gòn là một hệ thống báo cáo láo. 70% lực lượng chiến xa M48, M41 và 100% lực lượng pháo binh nặng của quân đoàn 8 khẩu đại bác 175 ly đã bỏ lại Phú Bổn, coi như bị hủy diệt ngay từ chiều ngày thứ hai của cuộc rút quân 18 tháng 3. Nhưng chỉ có một cấp chỉ huy duy nhất là đại tá tư lệnh lữ đoàn 2 Thiết Kỷ biết rõ sự thật, và ông đã trì hoãn trốn tránh trách nhiệm, không báo cáo cho tướng Tất và trung tâm hành quân quân đoàn biết. Còn các tướng Cẩm, Tất và đại tá Lý đều rất lơ mơ. Ngày 19 tháng 3, không quân được lệnh hủy diệt những khối chiến cụ khổng lồ, chiến xa và đại pháo, bỏ lại Phú Bổn. Tại Sài Gòn, từ Dinh Độc lập, Tổng thống Thiệu tiếp tục ra lệnh cho tư lệnh quân đoàn 2 bằng mọi giá phải mang chiến xa M48 và đại bác 175 ly về. Tướng Phú cũng vẫn tin rằng lực lượng chiến xa M48 và M41 mới chỉ bị thiệt hại chừng 50%. Do đó, ông đã bị sa lầy vào những cái lệnh của thượng cấp và hệ thống báo cáo láo của các tướng tá chỉ huy cuộc rút quân. Kết quả là không một khẩu đại bác 175 ly, 155 ly, một chiến xa M48, M41 nào được mang ra khỏi Liên Tỉnh Lộ Máu số 7, trái lại còn làm cho mấy chục ngàn đồng bào và trẻ thơ vô tội chết oan trên con đường của tử thần này. Gần 20.000 quân tinh nhuệ bị thảm sát, gồm các liên đoàn biệt động quân, lữ đoàn 2 thiết kỵ, liên đoàn 6 công binh chiến đấu, các lực lượng lôi hổ, thám kích, trinh sát, vân vân. Cuộc triệt thoái cao nguyên năm 75 là một cuộc rút quân vĩ đại nhất và cũng là một thảm bại nặng nề với hệ thống chỉ huy tổ chức tồi tệ nhất trong lịch sử chiến tranh Việt Nam. Cuồng máy khổng lồ, lãnh đạo và chỉ huy hơn 1 triệu quân dưới cờ Bộ Tổng tham mưu Quân lực Việt Nam Cộng hòa đã không trực tiếp tổ chức, điều khiển và theo sát tình hình thật sự xảy ra ngoài chiến trường. Trong suốt thời gian của cuộc rút quân 9 ngày 9 đêm trên 300 cây số đường máu kinh hoàng Pleiku Phú Yên, không có một tướng lãnh nào của Bộ Tổng tham mưu Quân lực Việt Nam Cộng hòa từ Sài Gòn bay ra quan sát. Ba ông tướng lớn nhất, quyền hành nhất của quân đội, các tướng Cao Văn Viên, Lê Nguyên Khang, Đồng Văn Khuyên cũng không hề ra tới Nha Trang một lần để thăm viếng thành sát Bộ Tư lệnh Quân đoàn 2 di tản. Đó là một sự thật bi thảm và cũng là một tinh thần trách nhiệm của các tướng lớn nhất Bộ Tổng tham mưu Quân lực Việt Nam Cộng hòa và các cấp chỉ huy Bộ Tư lệnh Quân đoàn 2 trong cuộc triệt thoái cao nguyên năm 1975. Phần thứ tư, những ngày cuối cùng trên chiến trường Quân đoàn 2. Ngày 29 tháng 3 năm 1975, một biến chuyển mới. Sau khi Quảng Tĩnh và Quảng Ngãi, quân khu 1 mất, mặt trận Bình Định vô cùng nặng nề. 0 giờ sáng ngày 27 tháng 3, Cộng sản Bắc Việt tấn công và tràn ngập Tam Quan, Bình Khê cũng bị áp lực rất nặng. 17 giờ 15 ngày 28 tháng 3, tướng Phan Đình Niệm, tư lệnh sư đoàn 22 bộ binh đã xin rút trung đoàn 47 từ Phù Cũ về Đèo Nhông, đặc công Việt Cộng đánh phá khu bến tàu tại thị xã Quy Nhơn. Nổi loạn ăn cướp xảy ra buổi tối, dân chúng hoang mang lo sợ vì Mỹ đã bắt đầu rời Quy Nhơn. Cũng trong ngày 28 tháng 3, Cộng quân tấn chiếm quận Bờ Sa, Lâm Đồng lúc 3 giờ sáng. 7 giờ 15 Việt Cộng bắt đầu pháo vào thị xã Lâm Đồng, 9 giờ 15 mất liên lạc và 10 giờ 45 Lâm Đồng bị tràn ngập. Tỉnh Lâm Đồng chính thức ghi nhận bị mất lúc 12 giờ trưa ngày 28 tháng 3. Lâm Đồng mất khi liên đoàn 24 biệt động quân được lệnh tới tăng cường cho tiểu khu này chưa tới nơi. Ngày 29 tháng 3, tỉnh trưởng Phú Yên bị cách chức, một trung tá biệt động quân từ công tâm về thay thế. Đây không phải là một trừng phạt mà là một ân huệ cho ông tỉnh trưởng. Ông còn đủ thời giờ để thu xếp dọn dẹp nhà cửa rời Phú Yên. 13 giờ trưa, Trung tướng Lê Nguyên Khang, vị tướng có dáng dấp trí thức nhất của quân đội, tới Bộ Tư lệnh Quân đoàn 2, quần áo vẫn luôn luôn thẳng nếp, ngay ngắn, kính trắng gọn gàng và thuốc lá cầm tay. Tướng Lê Nguyên Khang là phụ tá hành quân của Đại tướng Cao Văn Viên, Tổng tham mưu trưởng Quân lực Việt Nam Cộng hòa, người có chức vụ cấp bậc và quyền hành thứ hai của Bộ Tổng tham mưu của quân đội. Ngày thứ 19 của trận chiến quyết định giữa hai miền Nam Bắc Việt Nam, 80% chủ lực quân của quân đoàn 2 bị đánh tan tành trên khắp mặt trận, và trong cuộc rút quân, quân đoàn 1 sắp mất hay đã mất. Đây là lần đầu tiên vị tướng phụ tá hành quân của Tổng tham mưu Quân lực Việt Nam Cộng hòa rời Sài Gòn bay ra Nha Trang. 13 giờ 5 phút ngày 29 tháng 3, Nha Trang vẫn còn là một thành phố rất đẹp và để nghỉ mát của Việt Nam. Giờ này Văn Tiến Dũng, Chu Văn Tấn, những tướng Cộng sản Bắc Việt chắc đang ở trong một bìa rừng nào đó gần Ban Mê Thuột hay đi bộ theo quân tiến về Nha Trang. Đó cũng là những nét độc đáo, tương phản của chiến tranh Việt Nam. 13 giờ 10 phút, tướng Khang, tướng Phú, tướng Thuần họp mật. Tướng Thân, phụ tá quân khu 2, bị tướng Phú đuổi, không cho họp. Tướng Thuần là chỉ huy trưởng trường hạ sĩ quan Nha Trang. Khi họp xong, hai tướng Khang và Thuần đã rời Bộ Tư lệnh Quân đoàn. Tướng Phú nói, tình hình Đà Nẵng bi thảm, đau khổ. 11 tướng khóc theo tiết lộ. 11 tướng khóc theo tiết lộ của Trung tướng Lê Nguyên Khang. 14 giờ, một buổi họp khác giữa tướng Phú, tướng Thân và đại tá tham mưu trưởng quân đoàn. Những biện pháp kỷ luật gắt gao được áp dụng tại các tiểu khu, thị xã còn lại của quân khu 2, cấm quân ban ngày, tòa mặt trận xét xử các phần tử bất hảo và bắn bỏ nếu can tội, đề phòng an ninh tối đa các phi trường và bến tàu, nhất định không cho để ra vụ Đà Nẵng thứ hai. 14:30, Tư lệnh quân đoàn ra lệnh cho tướng Phan Đình Niệm, Tư lệnh sư đoàn 22 và đại tá Vị tỉnh trưởng Bình Định phòng thủ và cẩn thận không để địch chiếm phi trường Phù Cát. Sư đoàn 22 lấy 1.200 súng M16 của tân binh trung tâm huấn luyện Phù Cát gửi gấp về Nha Trang cho sư đoàn 23 bộ binh. Sư đoàn 23 đã tập hợp được 900 quân nhân nhưng không có súng. Tỉnh trưởng Bình Định phải gắn bỏ nhiều thằng tập kết nội tuyến. Phải bắn bỏ nhiều thằng tập kết nội tuyến và những phần tử trộm cướp bất hảo. 15 giờ, lữ đoàn trưởng lữ đoàn 3 nhảy dù tại tuyến đèo Trác Khánh Dương được lệnh quyết liệt tới những phần tử ban mê thuộc Pleiku về không tuân lệnh thượng cấp. Tướng Lượng, tư lệnh sư đoàn 2 không quân phải cẩn thận tối đa về phi trường Nha Trang. 17:10, tướng Đồng Văn Khuyên xuất trận. Trung tướng Đồng Văn Khuyên là tham mưu trưởng liên quân, người chỉ huy và phối hợp mọi hoạt động của Hải lục không quân Việt Nam Cộng Hòa. Tướng Khuyên từ Sài Gòn gọi ra hỏi thăm về tình hình các mặt trận. Đây là một biến chuyển thật bất ngờ. Cùng một ngày, hai vị tướng có chức vụ và cấp bậc hàng thứ nhì và thứ ba của quân lực Việt Nam Cộng Hòa đều xuất trận trong Thế chiến thứ hai để tạo một chiến thắng cho quân đội Anh, làm thay đổi tình hình tại các mặt trận. Thủ tướng Churchill ra lệnh cho tướng Montgomery xuất trận, và tướng Montgomery đã tạo được những chiến thắng lớn. Hôm nay, 29 tháng 3, cả hai vị tướng lớn của quân lực Việt Nam Cộng Hòa cùng xuất trận, hy vọng tình hình sẽ thay đổi, sáng sủa. Tướng Đồng Văn Khuyên tuy không quen trận mạc như tướng Montgomery của anh Cát Lợi, nhưng ông là một ông tướng giỏi về tham mưu và may mắn trong lĩnh vực thăng cấp. Với người Mỹ, ông có công rất lớn trong việc tổ chức và bành trướng hóa các cơ cấu của Bộ Tổng Tham mưu Quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Tốt nghiệp sĩ quan từ cấp bậc thiếu úy, ông làm việc tại phòng 4 Tổng Tham mưu, rồi theo thời gian và đường công danh chim bay vi vút, ông trở thành trưởng phòng 4, Tổng cục trưởng Tổng cục Tiếp vận và cuối cùng là Tham mưu trưởng Liên quân Quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Tất cả mọi cấp bậc từ thiếu úy lên trung úy, đại úy đến trung tướng 3 sao, ông đều được vinh thăng tại Sài Gòn. Ngoài ra, tướng Khuyên còn kiêm nhiệm chức vụ Tổng thủ quỹ của Quỹ Tiết kiệm Quân đội. Xin mở ngoặc Quỹ Tiết kiệm Quân đội thu góp được trên 4 tỷ bạc bằng những đồng tiền máu của lính. Xin đóng ngoặc. 18 giờ, Tổng thống Thiệu gọi ra Nha Trang, tướng Phú tường trình tình hình các mặt trận. 20 giờ, Bộ Tổng tham mưu tiểu khu Lâm Đồng và một đơn vị địa phương quân do Trung tá tham mưu trưởng tiểu khu chỉ huy chạy về được tới Phan Rang. Đà Lạt thiết quân lực từ 20 giờ đêm đến 6 giờ sáng, Phan Thiết bị pháo. Đoàn quân mũ đỏ. Hai mươi giờ 20 ngày 29 tháng 3,